tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy giúp chúng ta xây dựng hôn nhân cho được hạnh phúc bền lâu. Những điều chúng tôi trình bày trong chương trình này dựa vào quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân của mục sư Ed Young. Trong thời gian qua, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất đến thứ chín và một phần nguyên tắc thứ 10. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 3 về giới răn hay nguyên tắc thứ 10, cũng là bài cuối cùng của loạt bài này. Đó là cam kết đi chung đường đời cho đến cuối cùng. Hôn nhân là định chế Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho chúng ta. Vì vậy, để hôn nhân được vững mạnh, chúng ta cần ghi nhớ và nương tựa vào ba yếu tố quan trọng sau. Thứ nhất, hãy nhớ Đức Chúa Trời là vị kiến trúc sư vĩ đại đã thiết lập hôn nhân. Thứ hai, Chúa Cứu Thế Giê-xu là vị Thầy dìu dắt chúng ta qua lời dạy của Ngài. Và thứ ba, chúng ta cần có mục tiêu rõ ràng cho hôn nhân của mình. Quý vị đang sống trong hôn nhân bên cạnh người phối ngẫu mà Chúa đã ban cho đời sống mình. Nhưng quý vị có mục tiêu gì cho hôn nhân? Thông thường, những người độc thân có mục tiêu là tìm người thích hợp để kết hôn. Nhưng khi có gia đình rồi, đạt được mục tiêu rồi, thì thường để người bạn đời qua một bên, không chăm sóc, không ngó ngàng tới nữa. Nhưng dành thì giờ tâm trí đeo đuổi những mục tiêu khác, như học cho xong mảnh bằng, đi làm kiếm tiền để mua nhà, mua xe hay tìm một chỗ đứng trong xã hội. Vì không xem hôn nhân là quan trọng, nên những người này không đặt mục tiêu, không dành thì giờ chăm sóc hôn nhân. Vì thế, sau một thời gian, tình yêu phai nhạt, vợ chồng không tìm thấy niềm vui, hạnh phúc bên nhau. Nhưng thấy như người phối ngẫu là gánh nặng, mình phải chịu đựng, hoặc là người cản trở mình đạt đến những mục tiêu khác trong cuộc đời. Khi vợ chồng sống với nhau trong suy nghĩ đó, hôn nhân sẽ dễ dàng đi đến gãy đổ. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta cần đặt bốn mục tiêu sau đây cho hôn nhân và nhờ Chúa quyết tâm đạt được những mục tiêu đó. Thứ nhất, vợ chồng yêu nhau như Chúa đã yêu, tức là yêu cho đến cuối cùng. Thứ hai, cam kết gắn bó với nhau suốt đời. Mục tiêu thứ ba, hai vợ chồng cùng đặt kỷ luật cho đời sống. Và mục tiêu thứ tư, vợ chồng hiệp một trong mọi phương diện. Trong bài học trước đây, chúng tôi đã nói đến mục tiêu đầu tiên là vợ chồng yêu nhau như Chúa đã yêu. Nên hôm nay xin trình bày mục tiêu thứ hai, thứ ba và thứ tư. Mục tiêu thứ hai là vợ chồng cam kết gắn bó với nhau suốt đời. Mục sư Ed Young ví sánh rằng hôn nhân cũng như một đội banh. Đội banh nào dù giỏi đến đâu cũng có lúc thua, chứ không thắng mãi. Các đội viên không vì thua mà bỏ cuộc. Trái lại, mọi người trong đội sẽ cố gắng nhiều hơn, kiên trì hơn để đạt đến thành công. Đời sống hôn nhân cũng vậy, không thể nào tránh khỏi những lúc buồn nản hay gặp khó khăn, thử thách. Nhưng một khi vợ chồng đã đặt mục tiêu, cam kết đi chung đường đời cho đến cuối cùng, thì khi gặp trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, hay giữa vợ chồng có nan đề, hai người sẽ không nản lòng bỏ cuộc, nhưng cố gắng cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân đưa đến nan đề và giúp nhau giải quyết những xung đột hay những bất đồng ý kiến. Vợ chồng cũng sẽ cùng nhau tìm phương cách thế nào để giúp cho hôn nhân của mình được ngọt ngào, vui thỏa. Cả hai sẽ tìm xem chính mình thiếu sót điều gì, vấp váp chỗ nào mà gia đình không hạnh phúc. Có thể lắm là vì ta thiếu kiên nhẫn, thiếu tha thứ hay chưa khiêm nhường như lời Chúa dạy. Cũng có thể là vợ chồng vẫn yêu thương nhau nhưng không bày tỏ tình yêu qua lời nói, hành động. Khi hôn nhân trải qua những năm tháng khô khan, buồn tẻ hay căng thẳng, nếu vợ chồng quyết tâm gắn bó với nhau cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ sẵn sàng thay đổi chính mình để sống trong vai trò người vợ, người chồng sao cho xứng hợp với lời Chúa dạy. Lúc đó vợ chồng sẽ giúp nhau vượt qua nan đề và sẽ đạt đến chiến thắng ở cuối cuộc đời, tức là kết hợp gắn bó với nhau cho đến cuối cùng. Tác giả thư Hebrew viết những lời như sau: anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Trích thư Hebrew chương 10, câu 36 và 39 theo bản Hiệu Đính. Câu Kinh Thánh vừa đọc nói về vấn đề tâm linh. Ai kiên nhẫn làm theo ý Chúa thì sẽ nhận được điều Chúa đã hứa. Dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta không thối lui nhưng giữ vững đức tin. Áp dụng vào đời sống vợ chồng, chúng ta cũng có thể nói, chúng ta cần kiên nhẫn làm theo ý muốn Chúa trong bổn phận vợ chồng thì sẽ nhận được điều Chúa hứa, đó là bình an và hạnh phúc lâu bền. Xin Chúa giúp vợ chồng chúng ta đặt mục tiêu là vợ chồng mình sẽ cam kết với nhau suốt đời. Khi gặp chuyện không vui hay gặp thử thách hoạn nạn, sẽ không nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng quyết tâm thay đổi theo sự hướng dẫn của lời Chúa để hôn nhân được tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, nếu hôn nhân của quý vị đang có nan đề, xin đừng bỏ cuộc. Hãy cùng nhau trở lại với lời Chúa, học và thực hành những câu Kinh Thánh dạy về bổn phận vợ chồng, về cách cư xử với người chung quanh. Và nhất là thực hành lời dạy sau đây của Sứ đồ Phao-lô. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Điều thứ ba chúng ta cần làm là đặt kỷ luật cho đời sống. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27 cho thấy Sứ đồ Phao-lô sống một đời sống kỷ luật. Ông viết: tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần có kỷ luật cho thân thể như thế nào, thì trong đời sống hôn nhân cũng phải có kỷ luật như vậy. Chẳng hạn chúng ta đặt ra những luật lệ như sau. Trước những quyết định quan trọng, vợ chồng mình sẽ làm gì? Chẳng hạn, sẽ cầu hỏi ý Chúa, sẽ tôn trọng ý kiến của nhau. Chúng ta cũng cần đặt kỷ luật về mặt nuôi dạy con cái. Vợ chồng mình sẽ nuôi dạy con cái như thế nào? Cần áp dụng cùng một kỷ luật để tránh việc người này dễ dãi hơn người kia. Và nhất là chúng ta cần dạy con lời Chúa, hướng dẫn con tin nhận Chúa. Về mặt tiền bạc, vợ chồng mình sẽ chi dùng tiền bạc như thế nào? Để dành bao nhiêu? Chi xài bao nhiêu? Và nhất là không quên dâng hiến cho công việc Chúa. Con cái trong gia đình chúng ta lớn lên sẽ được ảnh hưởng tốt vì được nhìn thấy gương tự chế và kỷ luật của cha mẹ, và các em sẽ bắt chước. Mục tiêu thứ tư chúng ta cần đặt ra đó là vợ chồng hiệp một trong mọi phương diện. Sách Trường Đạo, chương 4, câu 9 đến 11 dạy như sau. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, vì không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Như lời Chúa dạy trong các câu này, khi vợ chồng cùng làm việc chung với nhau, cùng hết lòng xây dựng hạnh phúc cho nhau, thì kết quả sẽ tốt. Khi làm việc chung, cùng hướng về mục tiêu rõ ràng, đó là đem lại hạnh phúc cho người bạn đời. Khi đó chúng ta không những dễ đạt được kết quả, nhưng nếu cùng cố gắng hướng đến mục tiêu đó, chúng ta cũng sẽ khích lệ nhau. Nếu người này ngã, người kia sẽ nâng đỡ. Ví dụ, khi một người lầm lỡ trong lời nói hay thất bại trong việc làm, người kia vì có cùng một mục tiêu và vì hiệp một sẽ không chê bai, chỉ trích, nhưng tìm cách nâng đỡ, khích lệ, an ủi. Đó là ích lợi lớn khi vợ chồng hiệp một lòng, một ý. Chúng ta thường nghe câu, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Câu này nói lên sức mạnh lớn lao khi vợ chồng hiệp một lòng, một ý với nhau. Cầu xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ và thực hành lời Chúa dạy, để vợ chồng chúng ta gắn bó cho đến cuối cuộc đời. Và trong đời sống hàng ngày, vợ chồng hiệp là một trong mọi phương diện, để hôn nhân của chúng ta thật sự phản ánh tình yêu của Chúa và làm gương cho người chung quanh. Lúc đó lời Chúa phán sẽ thành sự thật. Lời phán sau đây: nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.